Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được hay không? Lược giảng Đại Nguyện Di Đà. Tập 2. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian ngày 2 tháng 1 năm 2018. Dịch giả Thích Thiện Trang. Giọng đọc Quảng Duy Ngộ. Mời xem đoạn giảng nghĩa thứ hai, phần nguyện. Đại sư Thiện Đạo đem 48 nguyện của A Di Đà Phật quy nạp thành 5 nguyện. Rồi lại quy nạp thêm lần nữa, đem 5 nguyện này quy nạp thành 3 khoa: tín, nguyện, hạnh. Càng làm càng đơn giản, càng đơn giản thì càng quan trọng, khiến chúng ta thật sự lãnh hội được. Pháp môn tịnh độ thật rộng lớn, pháp môn tịnh độ thật là thù thắng. Buổi trước chúng ta đã học qua phần tín. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần nguyện. Nguyện 13: Quang minh vô lượng. Khi tôi thành Phật, ánh sáng vô lượng chiếu khắp mười phương vượt hẳn chư Phật, hơn ngàn vạn ức lần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Đại sư Tịnh Ảnh khen: nguyện 13 và nguyện 15 thọ mạng vô lượng là nguyện nhiếp pháp thân, lấy đây để thành tựu pháp thân vậy. Sách Chân Giải, đây đều là của cổ đại đức Nhật Bản, là đại đức của Tịnh Tông thật sự có thành tựu. Quý ngài vì chúng ta nói tỉ mỉ hai nguyện này. Là thật đức của báo thân. Lại nói hai nguyện quang minh và thọ mạng vô lượng này là gốc đại bi phương tiện của pháp thân. Đồng học chúng ta đều biết, Phật có ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân hay ứng hóa thân. A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hiện đó là báo thân. Báo thân để độ thánh giả tiểu thừa và Bồ Tát đại thừa. Báo thân thì thân hình cao lớn,
thân cao đại.
Đối với những người không có phước báo lớn thì Phật không hiện báo thân. Những năm Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian chúng ta, khoảng 2.500 năm trước, đó là ứng thân, hóa thân. Thời gian của ứng hóa thân rất ngắn tạm. Cơ duyên đã hết, thì thân Phật không hiện nữa. Vì thời gian ngắn, nên đương nhiên số lượng chúng sanh được độ cũng ít thôi. Báo thân thì vô lượng thọ. Trong 48 nguyện nói cho chúng ta biết thọ mạng vô lượng và ánh sáng vô lượng. Chỉ cần thấy hai câu này thì chúng ta liền biết thân hiện đây là báo thân. Báo thân để độ người tiểu thừa, cũng độ Bồ Tát Đại Thừa. Thời gian thọ mạng báo thân dài, thuận lợi để độ chúng sanh. Cho nên trong sách Chân Giải nói được hay: hai nguyện 13 và 15 này, nguyện 15 là thọ mạng vô lượng, nguyện 13 là ánh sáng vô lượng. Ánh sáng biểu thị không gian, thọ mạng biểu thị thời gian. Thời gian, không gian vô hạn, không biên giới. Phật tại hay không? Có. Bồ Tát cũng tại. Không phải là Bồ Tát thông thường, mà Pháp thân Bồ Tát. Nên A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc, thọ mạng quang minh vô lượng vô biên của thị hiện là vì để độ 41 địa vị Pháp thân đại sĩ mà hiện thân như vậy. Vì vậy, đây là gốc đại bi phương tiện của Pháp thân. Tiếp theo nói, vì vô lượng thọ là theo chiều dọc hết cả ba đời, thân Phật thường còn để chúng sanh nương tựa. Quang minh vô lượng là theo chiều ngang khắp cả mười phương, đức dụng trọn khắp, nhiếp hóa vô tận, nên là gốc của phương tiện đại bi, thật đức của báo thân vậy. Nên biết trong thệ nguyện quang minh và thọ mạng vô lượng, thật vì tất cả chúng sanh đều có quang minh và thọ mạng vô lượng. Y báo, chánh báo của Cực Lạc chỉ từ Pháp thân của Phật A-di-đà hiện ra. Quý vị phải hiểu rõ tình hình của thế giới Cực Lạc. 48 nguyện là nói rõ tóm yếu đơn giản nhất. Ở trong phẩm kinh này nói cho chúng ta được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta cùng xem. Ý nghĩa của nguyện này: khi pháp tạng tôi thành Phật, nguyện ánh sáng của tôi vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương tất cả cõi nước tịnh uế, thế giới chư Phật tịnh độ, lục đạo luân hồi uế độ, ở trong nơi ấy hoàn toàn đều thấy được. Pháp sư Vọng Tây nói: theo chiều ngang, do mười phương hư không vô biên nên quốc độ cũng vô biên. Do quốc độ vô biên nên chúng sanh cũng vô biên. Do chúng sanh vô biên nên đại bi cũng vô biên. Tiếp theo nói: do đại bi vô biên nên quang minh cũng vô biên. Do quang minh vô biên nên nhiếp thủ lợi ích cũng vô biên. Lại đem tinh giảng, lấy lời quan trọng là: vì muốn làm lợi ích vô biên nên quang minh vô biên. Quang là biểu thị của trí huệ. Quang minh thọ mạng của Phật là vô lượng vô biên. Ánh sáng tuổi thọ của Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên. Thế giới Cực Lạc thù thắng hơn rất nhiều so với thế giới chúng ta đây. Làm sao có thể đem thế giới chúng ta so sánh với thế giới Cực Lạc được? Câu nói này quan trọng nhất trong đây, tức là tín nguyện. Quý vị phải thật sự tin tưởng, không hoài nghi, thì chúc mừng quý vị, phước của quý vị hiện tiền. Đời này quý vị được độ rồi. Được độ điều gì? Là nguyện thứ 18, mười niệm tất vãng sanh. Câu nói này quan trọng. Nếu quý vị hỏi tôi: ngài có nắm chắc vãng sanh không? Thì tôi hỏi ngược lại quý vị rằng: quý vị có tín nguyện không? Nếu như quý vị thật tin phương Tây có thế giới Cực Lạc, thật tin tưởng thế giới Cực Lạc có A Di Đà Phật, thật sự tin tưởng, không có hoài nghi, tuổi thọ Phật vô lượng, ánh sáng của Phật cũng vô lượng. Đức thứ nhất, thọ mạng vô lượng, là biểu thị thời gian lâu dài. Quang minh vô lượng là biểu thị trí huệ. Quang minh cũng vô lượng. Trong đoạn văn kinh này cũng nói đến: ánh sáng của chư Phật chiếu xa hay gần là do sở nguyện công đức cầu đạo của đời trước lớn hay nhỏ không giống nhau. Nên đến khi quý ngài thành Phật, mỗi vị tự được chỗ làm tự tại, chẳng cần dự tính, Đây là tự nhiên. Quang minh của A-di-đà Phật tốt lành vượt hơn ngàn vạn ức lần ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Có thể thấy, quang minh của A-di-đà Phật vượt xa chư Phật là do nguyện lực đời trước siêu tuyệt. Chúng ta đọc qua ở phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 là vì chúng ta mà nói rõ ràng 48 nguyện. Chúng ta đã đọc rồi. Vĩnh viễn để trong tâm. Tinh sâu không nghi. Phát nguyện cầu sanh. Thân cận A-di-đà Phật thì đúng rồi. Vì sao vậy? Vì oai thần quang minh của A-di-đà Phật tôn kính bậc nhất, chư Phật mười phương không thể bằng được. Bậc thầy như vậy xuất hiện ở thế gian mà thọ mạng lại vô lượng, thì chúng ta có thể từ bỏ ư? Có thể không theo Ngài học tập ư? Đây là quý vị đặc biệt sai lầm lớn rồi. Nguyện 15, thọ mạng vô lượng. Nguyện 16, thanh văn vô số là. Khi tôi làm Phật, thọ mạng vô lượng, thanh văn trời người trong nước tôi vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Câu này nói tình hình thật sự của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển lời nói với chúng ta. Giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có tâm nguyện. Chúng ta chịu niệm một câu Phật hiệu này, quyết định cầu vãng sanh, thì chúng ta liền có phần rồi. Thọ mạng vô lượng trong nguyện này đã chỉ cho thọ mạng vô lượng của Phật, đồng thời cũng nói rõ thanh văn trời người trong nước vô số, thọ mạng đều vô lượng. Ngay trong nguyện 15 thọ mạng vô lượng, trước là thọ mạng của giáo chủ cõi nước này vô lượng, nếu thời gian trụ thế của giáo chủ ngắn thì thời gian giáo hóa chúng sanh không dài, khiến chúng sanh khó gặp được Phật. Như thế giới chúng ta đây là một ví dụ. Thế giới chúng ta đây có hạn. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật gồm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tổng cộng là 12.000 năm. lúc Đức Phật ở đời. Tuổi thọ loài người là 100 năm. Phật xuất hiện ở thế gian. Về sau, theo sự tạo nghiệp của chúng sanh, nghiệp càng tạo càng sâu, quả báo càng về sau càng đáng sợ. Nên chánh pháp đáng lẽ là 1.000 năm, bị rút ngắn thành 500 năm. Thời tượng pháp là 1.000 năm, thời mạt pháp là 10.000 năm. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tính ra chúng ta còn không tệ. Chúng ta sanh ở 1.000 năm đầu của thời kỳ mạt pháp. Lại có cơ hội nghe được bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Thật không dễ dàng. Chúng ta phải quý trọng cơ hội này. Ngay trong đời này phải quyết định thành tựu, quyết định vãng sanh, đến thế giới cực lạc thân gần A-di-đà Phật. Vãng sanh đến thế giới cực lạc thì giải quyết vấn đề rồi. Thọ mạng của Phật vô lượng, mỗi một người vãng sanh cũng vô lượng thọ, vô lượng quang giống như Phật. Quang là thông minh trí huệ. Tại thế giới cực lạc, quý vị quyết định thành chánh giác. Chứng quả vị này, chứng quả vị thế nào? Là cực quả cứu cánh. Nếu không có thọ mạng dài như vậy, không có trí huệ như vậy, thì tu hành của chúng ta không đạt đến thành quả thật sự. May mắn thay, tuổi thọ, quang minh của chúng ta bằng với Phật, có năng lực này của Phật, ở dưới hội ấy của Đức Phật, sẽ viên mãn chứng được vô thượng Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn. Nên phía sau nói được rất hay. A-di-đà Phật là báo thân Phật, cực lạc là báo độ, thọ mạng của giáo chủ vô lượng là vô lượng thật sự, không phải vô lượng của hữu lượng. Câu nói này rất quan trọng. Dùng ngôn ngữ hiện nay mà diễn đạt thì thọ mạng vô lượng là chỉ cho vô lượng của tuyệt đối, không phải là vô lượng của tương đối. Nguyện sau đây nói rõ, thọ mạng của nhân dân trong nước cũng đều vô lượng. Đại sư Trần Hiến nói, thọ mạng của nhân dân vô lượng là đức bậc nhất của tịnh độ vậy. Ngài Vọng Tây, đây đều là cổ đại đức của Nhật Bản, cũng cách nói như vậy. Gốc rễ của sự vui chỉ ở nơi nguyện này. Nguyện này tức là nguyện thọ mạng vô lượng. Đức bậc nhất của thế giới Cực Lạc là gì? Là thọ mạng dài, thật dài, không phải là giả dài. Phải ghi nhớ điều này. Cực Lạc, gốc rễ của sự vui tột cùng là gì? Là thọ mạng dài, có thời gian để hưởng phước. Nếu thọ mạng ngắn, không đủ thời gian, thì không được rồi. Lại như trong Quần Nghi Luận nói, nhân dân cõi ấy thọ mạng vô cùng lâu dài, dẫu cho phàm phu cũng vào được biến dịch sanh tử, tức là thoát phần đoạn sanh tử mà vào biến dịch sanh tử, cứu cánh thành Phật. Thế giới Cực Lạc, gặp Phật, nghe Pháp, trong mọi lúc, khắp mọi nơi, đều là tăng thượng duyên. Câu nói này rất quan trọng. Không có duyên thoái chuyển. Đã bất thoái chuyển mà thọ mạng lại vô lượng. Hết thảy đều là vô lượng thật sự. Cho nên không luận là căn tánh thế nào, thượng thượng căn hay hạ hạ căn, chỉ cần quý vị sanh qua thế giới Cực Lạc thì chắc chắn thành Phật, khen ngợi là đức bậc nhất của tịnh độ. Thật có nguyên do vậy. Những lời này quan trọng. Chúng ta phải ghi nhớ kỹ. Nguyện thứ 17. Nguyện này cũng vô cùng quan trọng. Nguyện chư Phật khen ngợi. Khi tôi làm Phật, tôi ở đây là A-di-đà Phật, tức là lúc A-di-đà Phật thành Phật. Vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước khắp mười phương thế giới, nếu không cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, nói sự tốt lành của công đức cõi nước tôi, thì chẳng lấy chánh giác. Đây là nguyện thứ 17. Đi đến đâu để mà tìm? Tìm không được. Chúng ta cần phải ghi nhớ. Hiểu rõ cơ hội như vậy rất hiếm có, khó được. Mà chúng ta hiện nay đã gặp được rồi. Đại sư Vọng Tây nói, nguyện này rất quan trọng trong 48 nguyện. Bởi vì sao? Vì nếu như không có nguyện này, thì chúng ta làm sao mà biết được có thế giới Cực Lạc? Làm sao mà biết có A-di-đà Phật? Nên nguyện này quan trọng. Vãng sanh, ngày nay chúng ta gặp được đại giáo vãng sanh này, hoàn toàn là ân đức của nguyện này. Nên khuyên bảo chúng ta hãy khéo nghĩ nhớ ân đức ấy. Ý của Đại sư Vọng Tây nói, nếu không có nguyện này, thì thân chúng ta ở cõi Sa Bà Uế Độ này làm sao nghe được danh hiệu của vị giáo chủ và cõi nước ấy?
Làm sao nghe được danh hiệu của vị giáo chủ và cõi nước ấy?
Cõi đó, Phật ấy công đức tuyệt vời, thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng nếu ta chưa từng được nghe biết, thì do đâu mà có thể phát khởi nguyện thù thắng cầu sanh cõi ấy được? Vì vậy, ngày nay chúng ta nghe được pháp môn tịnh độ thật sự do sức của nguyện này. Nên trong cõi uế độ đây, Đức Bổn Sư Thích Ca mới xưng dương tán thán A-di-đà Phật và công đức chẳng thể nghĩ bàn của cõi ấy, khiến cho chúng ta được nghe biết. Bởi thế, khen rằng nguyện này là quan trọng nhất trong 48 nguyện. Quá quan trọng rồi. Trong sách Hội Sớ nói khen ngợi tên tôi. Khen ngợi tên tôi, đây là có ba ý nghĩa. Thứ nhất, chư Phật khen ngợi đức hiệu của Phật ấy. Thứ hai, chư Phật khen ngợi người xưng danh. Như trong tiểu kinh, tiểu kinh là kinh A-di-đà, thật sự làm chứng hộ niệm cho người xưng danh. Thứ ba, giữa chư Phật và chư Phật cũng khen ngợi lẫn nhau. Chúng ta ở thế gian này, lắng lòng quan sát đoàn thể nào đó là hưng hay suy, chỉ nhìn qua là biết ngay. Nhìn thế nào là xem họ có khen ngợi lẫn nhau hay không. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, thì quyết định hưng vượng. Nếu như phỉ báng lẫn nhau, thì nhất định suy vong, suy thoái, diệt vong. Không thể không biết điều này. Tiếp theo lại nói, chư Phật ba đời nương nhờ niệm Di Đà Tam Muội nên thành đẳng chánh giác. Đây biểu thị chư Phật khen ngợi có ba nghĩa. Một là chư Phật khen ngợi thánh hiệu của Phật ấy. Phật cùng Phật chẳng có không khen ngợi lẫn nhau. Hai là chư Phật khen ngợi tất cả người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chỉ cần quý vị chịu niệm A-di-đà Phật, ghi nhớ, thì tất cả chư Phật khen ngợi quý vị, hiếm có khó gặp. Chúng ta hy vọng được chư Phật khen ngợi chúng ta, thì hãy lão thật niệm một câu A-di-đà Phật là được rồi. Ba là bản thân chư Phật cũng xưng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, nương nhờ niệm Phật Tam Muội để viên thành Phật quả. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Ngày mai vẫn còn một đoạn là phần hạnh. Trong tính nguyện hạnh thì hạnh là nhất tâm xưng niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Do vì lòng tiếng phải phù hợp với thời gian bài giảng, nên chúng tôi chỉ đọc phần dịch nghĩa của chánh văn trong bài giảng này. Quý vị đồng tu nào quen nghe phần dịch âm Hán chánh văn thì xin vui lòng tải file văn bản dịch có cả phần dịch âm Hán và dịch nghĩa theo liên kết chúng tôi để ở dưới trên kênh YouTube Thiện Trang Văn Trang, hoặc liên hệ qua email của dịch giả thichthiệntrang99@gmail.com. Nam Mô A Di Đà Phật.